hợp chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu vĩ đạo tràng, người thương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bao tòa thân con anh hiền cúi đầu
Kinh Pháp Hoa, băng số 4. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sửa soạn hành trang cho các vị Bồ Tát là Thánh Giới Uẩn, Thánh Định Uẩn và Thánh Tuệ Uẩn, thì phải có trí tuệ vô ngã, nhập Như Lai Thất, trước Như Lai Y, tọa Như Lai Tòa, cũng là ba Thánh Uẩn: giới, định và tuệ. Trong thượng tọa bộ định nghĩa, tỳ kheo có hai bổn phận. Một là học hỏi Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, hành thiền định. Thứ hai là truyền bá đạo Pháp, giúp chúng sinh hiểu rõ Phật Pháp. Tìm hiểu và hành Phật Pháp là tự độ, truyền bá đạo Pháp là độ tha. Khi các Bồ Tát phát nguyện đều trở thành Pháp Sư là công việc chính, sứ mạng chính để truyền bá diệu Pháp. Tỳ kheo phải làm đủ hai việc đó, vừa mang hình tướng tỳ kheo thanh văn trong ẩn hạnh Bồ Tát. Cho nên phải có đủ ba tiêu chuẩn: nhập Như Lai Thất, trước Như Lai Y, tọa Như Lai Tòa. Bây giờ đây cũng vậy, trú trong Thánh Giới Uẩn, Thánh Định Uẩn và Thánh Tuệ Uẩn, tức là trú ở nhất thiết pháp không. Y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, nằm trong Thánh Tuệ Uẩn. Nhập Như Lai Thất là từ bi, một khi Bồ Tát tiếp xúc với giải thoát, đương nhiên phải làm công việc đó, phải tự giải thoát mình và giúp người khác cùng giải thoát. Khi Đức Phật dạy xong thì vô lượng Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng ở các cõi nước khác xuất hiện giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó phát tâm bạch Thế Tôn và hỏi thăm Ngài có thiểu bệnh, thiểu não chăng? Mang cái thân chúng sanh này là nhiều bệnh, nhiều não do cuộc đời vô thường này đem lại. Bệnh cũng do cái thân vô thường đem lại, phiền não cũng do chúng sanh căng cường khó độ đem lại. Vấn đề giáo hóa chúng sanh khó khăn, sứ mệnh hoằng pháp gặp nhiều khó khăn. Các vị Bồ Tát sau những lời thăm hỏi, đảnh lễ cung kính nhị vị Như Lai, mới bạch Thế Tôn rằng: chúng con xin tình nguyện ở lại cõi Ta Bà này để duy trì diệu pháp. Đức Thế Tôn mới nói: thôi, các đại sĩ ở đây đã đầy đủ số lượng Bồ Tát rồi. Ngài từ chối chư Bồ Tát ở mười phương. Trong khi đó, các vị Bồ Tát ở phương này phát nguyện đi về phương kia độ thì Ngài nhận. Dĩ nhiên, phần tự độ xong rồi thì phải độ tha. Còn vấn đề diệu pháp là phải tự độ lấy. Khả năng ở cõi này đủ rồi, không cần viện trợ từ bên ngoài nữa. Không chấp nhận tha lực hoàn toàn, nhất là tha lực đóng góp vào trực tiếp trí tuệ giải thoát. Tha lực có thể giúp cho mình qua khỏi bệnh khổ, ngặt nghèo, đau ốm. Tha lực có thể giúp cho mình chưa hiểu được diệu pháp thì hiểu được thôi, chứ tha lực không thể làm cái công việc để giải thoát cho chính mình được. làm cho đắc được cái trí tuệ giải thoát, thì chuyện đó phải tự lực, cũng như mình phải tự uống nước mới hết khát, và nóng lạnh, ngon ngọt tự mình biết, không ai uống nước dùm cho mình hết khát được. Chuyện đó là phải tự lực. Cho nên Ngài từ chối hảo tâm hảo ý của các Bồ Tát phương xa đến. Nghĩa kinh Pháp Hoa dạy, lúc nào cần nương tựa tha lực, lúc nào tự thấy đủ rồi thì phải làm lấy cái công việc chân chắn, tự mình lên đường giải thoát và giúp cho người khác biết được con đường và thực hiện giải thoát. Khi Đức Phật vừa nói xong là ở đây có đủ Bồ Tát rồi, để chứng minh lời nói của Phật, thì từ trong lòng đất nứt ra vô lượng vô số Bồ Tát xuất hiện, bay lên trú giữa hư không đảnh lễ nhị vị Như Lai, rồi cũng bật lên lời thăm hỏi sức khỏe chúng sinh dễ độ chăng, ít bệnh ít não chăng, rồi an trú giữa hư không. Tất cả các vị Bồ Tát đầy những ánh hào quang và đông vô số quyến thuộc, làm cho thính chúng ngạc nhiên. Tại sao mà ở dưới đất này Bồ Tát đâu mà nhiều thế? Đó là hình ảnh biểu tượng mà thôi. Đất này là đất tâm, gọi là tâm địa. Cái tâm của chúng sanh trong cõi đời này, tự trong tâm đó nó có cái nguồn giải thoát, nó có vô lượng Bồ Tát có mặt ở trong đó, nghĩa là nó có vô lượng khả năng để đi đến giác ngộ. Hành lục độ ba la mật để đi đến giác ngộ, và có tất cả các vị Phật ở trong đó nữa. Phật tâm tự trong tâm địa mỗi người, mà Ngài biểu hiện ra bằng giai đoạn Đức Phật đang khai thị ngộ nhập tri kiến mà nghiêng nặng về sự. Nói bằng sự chứ không nói bằng lý như ở phần đầu. Bồ Tát xuất hiện ra từ lòng đất, tức là các tướng không ngăn ngại nhau. Bồ Tát đó là tiếng nói của thực tướng vô tướng, cho nên không ngăn ngại. Vô lượng Bồ Tát ở trong núi Kỳ Xà Quật, chỗ đó bằng hình tướng chỉ chứa được 1000 thính giả thôi, mà trước mắt Đức Phật đã vô lượng thính chúng rồi, lại có vô lượng các hóa Phật ở phương xa đi về. Đó nữa, tháp Đa Bảo và vô lượng chư Bồ Tát, thì khoảng không gian nho nhỏ làm sao mà chứa đựng cho hết được các tín chúng như thế này. Thành chỗ này là chỗ nghi ngờ, vì chỗ nghi ngờ đó lại là chỗ khai ngộ. Chính cái tâm nghi, tâm tư duy đó, nó ngăn che cái hiểu biết thực tướng của mình, cho đến khi nào hiểu rằng các tướng vô tướng, cho nên nhiều cũng vậy, ít cũng vậy. Tất cả không gian, thời gian, thực tướng này nó không ngăn ngại nhau. Vô lượng Bồ Tát cũng vậy, ở một chỗ không gian nhỏ như cái đĩa cũng như vậy thôi, vẫn chứa đựng được, chứ không phải là ở núi Kỳ Xà Quật. Đó là Đức Phật đang thuyết giảng bằng sự lý dung thông. Lý vô ngã thì sự cũng vô ngã. Các pháp thực tướng vô ngại, cho nên nó vô ngại cả thời gian và không gian, tất cả số lượng đều không trở ngại. Nói biểu tượng chỉ có mắt các bậc thánh thấy thôi, chứ mắt người thường không thấy được. Có một câu chuyện Đức Phật kể rằng, có đến 10000 chư thiên, mỗi thân bằng ánh sáng lớn bằng 5 mẫu, đứng trên đầu mũi kim mà không đụng nhau thấy vẫn rộng rãi. Mình sẽ ngạc nhiên, bởi vì sao? Vì tâm mình chấp ngã tướng nên thấy có rộng hẹp quen rồi. Chính vì cái thấy đó, tập quán tư duy đó, nó trói buộc mình, khiến ngăn che không cho mình thấy thực tướng vô ngã. Đức Phật mới diễn tả hiển lộ thực tướng, cho thấy sự thật trước mắt, có vô lượng Bồ Tát xuất hiện không bị chướng ngại. Ai tin được chuyện này thì gọi là tín giải. Người đó hiểu được diệu pháp, nhất là khi tin thì niềm hỷ lạc khởi lên, thì đúng là xúc chạm với thực tướng rồi. Khi hiểu được thực tướng, lúc đó rất mừng rỡ, giống như là thấy Đức Phật vậy. Đức Phật nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, đó là để phá cái ngã, chứng tỏ cái vô ngã nó như vậy. Vô ngại là vô ngại, không ngăn ngại, nên với khoảng không gian lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, ở trong đó cả, nó tương dung, tương nhiếp lẫn nhau, không có trước sau, dài ngắn, rộng hẹp, cao thấp, trú giữa hư không, biểu trưng cho vô tướng. Bồ Tát Di Lặc là vị sẽ kế Đức Bổn Sư ra đời. Ngài sẽ làm Phật cũng ở tại xứ Ấn Độ. Trong các kinh bộ phái kết tập có nói, Đức Phật Di Lặc tương lai sẽ là hội chúng Bồ Tát lớn nhất. Bồ Tát Di Lặc đọc được tâm nghi ngờ của thính chúng, không biết những vị Bồ Tát này ở đâu, vì nhân duyên gì xuất hiện, muốn hỏi Đức Phật mà chưa dám hỏi, thì Ngài Di Lặc bạch Thế Tôn: Xin Ngài cho biết nhân duyên gì các Bồ Tát này ở đâu mà tới đây đông như thế này, trong khi đó Bồ Tát ở các phương xa của Đức Bổn Sư đã quy tụ về trước đây, đang còn lại trong hội chúng. Các vị thị giả của Đức Phật mới bạch với Như Lai của mình rằng: Tại sao lại có những vị Bồ Tát nhiều như thế này ở trong lòng đất vọt ra đến đảnh lễ nhị vị Như Lai? Thì nhị vị Như Lai mới nói: Chờ lát nữa sẽ có Bồ Tát Di Lặc bạch hỏi, và Đức Thích Ca khắc nghĩa cho mà nghe. Tất cả hội chúng yên lặng. Đức Phật nói: Này Di Lặc, các vị Bồ Tát này do chính ta giáo hóa, từ ngày thành đạo dưới cội Bồ Đề ở Ưu Lâu Tần Loa bên sông Ni Liên Thiện, ta giáo hóa chỉ có 40 năm mà đã có vô lượng Bồ Tát. Các vị đều hành thiền định, cầu trí tuệ lớn để giải thoát. Ta đã giáo hóa và đã đắc được pháp phần của Phật. Thì trong hội chúng ngạc nhiên, Đức Bổn Sư phải tu vô lượng kiếp mới thành Phật, mà tại sao các vị này chỉ trong thời gian có 40 năm mà Ngài giáo hóa nhanh vậy? Đó là một hình ảnh. Và hình ảnh thứ hai là trong thời gian các vị Bồ Tát mới đảnh lễ Đức Đa Bảo, thời gian nhanh như vậy mà đã kéo dài 50 tiểu kiếp rồi. Đức Phật dạy như vậy làm các vị còn kinh ngạc nhiều hơn. Mới nói đây trải qua có mấy phút mà thời gian lại dài 50 tiểu kiếp rồi, nên sanh nghi. 11 phẩm đầu của Kinh Pháp Hoa nghiêng về lý, giờ đây nghiêng về sự. Phẩm nào cũng khai ngộ chúng sanh nhập chi kiến Phật. Phật chi kiến nó có cái thể, cái dụng, cái tướng. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn mới thành đạo và giáo hóa có 40 năm thôi, giờ đây lại có vô lượng Bồ Tát, chuyện đó khó tin quá, thì đời sau này ai mà hiểu tin cho nổi. Tại sao không tin? Tại vì mình quen với trí tuệ cân đo đong đếm rồi, với cái ngã tướng dài ngắn rộng hẹp. Giờ đây nói đến cái chuyện ngoài suy tư thông thường của mình, thành mình không tin. Nghe nói vô lượng kiếp là sợ rồi, chứ làm gì có vô lượng kiếp. Khi nào mình mê thì có vô lượng kiếp, có thời gian, có tác dụng lâu dài làm cho mệt mỏi. Trước khi mình tỉnh, vô lượng kiếp chỉ là một sát na mà thôi, chỉ là giây phút hiện tại, nên không có gì sợ hãi khi nghe tu tới vô lượng kiếp. Khi nào có trí tuệ ở trong trí tuệ vô ngã thì thời gian không gian không thành vấn đề, nhưng khi nào còn ở trong mộng thì nó thành vấn đề. Thí dụ, khi nằm mơ, có một giấc mơ chỉ kéo dài có 2 phút thôi, mà mình tưởng như sống một cuộc đời rồi. Trong đó có khi là khổ đau hoặc hạnh phúc, lại có khi làm vua trong giấc mộng. Chỉ 2 phút thôi mà diễn tả cả một thời gian thật dài. Thấy cái khổ nó đuổi theo, chạy toát cả mồ hôi, tưởng chừng như chết rồi. Tỉnh dậy là ngủ mê mới có 2 phút. Trong thời gian là mộng thì nó không thực, nên thời gian vô lượng kiếp trong cái không thực đó, nó chứa đựng tí xíu của cái thực thôi. Ngay cõi đời này là mộng, đã có kinh nghiệm đó rồi, huống chi là đi vào thực sự. Đừng sợ rằng tu lâu mới giác ngộ, chỉ sợ rằng chưa có cái thấy, chưa có lòng tin vô ngã thực sự, và chưa có cái pháp hành vô ngã. Khi thấy được trí tuệ vô ngã đó rồi, thì thời gian không gian cũng là hiện tại, mười phương quá khứ hiện tại đều hiện diện tại đây. Chừng nào thấy được như vậy là thấy được diệu pháp. Có khi không thể nào cắt nghĩa cho người khác nghe được, mà mình tin nhất định là sự thật. Đó là cái may mắn lớn do tu lâu đời. Phẩm tùng địa lõng xuất là từ trong lòng đất phóng mạnh ra. Đất đó tượng trưng cho đất tâm, và trong kinh diễn tả tâm như đất. Đất nuôi dưỡng vô lượng công đức và tạo vô lượng điều kiện thuận lợi cho tất cả vạn vật sanh thành. Và đất, nó chứa tất cả mọi vật ở trong thế gian, từ cây cỏ, đất đá, nhà cửa, người vật dơ sạch đều ở trên đất hết. Trong đất tâm của mình cũng nuôi dưỡng vô lượng công đức giải thoát để đưa đến Phật tri kiến trong tâm mình. Ví tâm như đất nên gọi là tâm địa, tâm như hải gọi là tâm hải. Cho nên Bồ Tát ở cung rồng vọt lên, đó là ví tâm như hải. Ở trong tâm đó có vô lượng Bồ Tát. Trong cõi thực của mình, cõi đất này hẹp hòi, chư Phật thị hiện vô lượng Bồ Tát ở trong lòng đất vọt ra, gọi là tâm địa. Bồ Tát đó chính là tâm mình vậy. Khi nào mình có trí tuệ vô ngã là thấy tất cả đều trở thành vô ngã. Cái thấy đó nó đẻ ra vô lượng công đức giải thoát. Nó an trú trong giới, trong định, trong tuệ, và hành tất cả các Phật sự truyền bá đạo pháp. Công đức đó gọi là công đức giải thoát, công đức vô lậu. Bởi công đức đó đưa mình và người đi vào giải thoát, đưa vào thực tướng, vô ngã tướng. Công đức đó đi vào chỗ vô vi để mà giải thoát, rời tham, rời sân, rời si, chứ không phải nuôi dưỡng tham, sân, si. Đó là công đức vô lậu. Các Bồ Tát có tác dụng hóa độ, năng lực, trợ lực và tha lực, mà giúp cho chúng sanh thấy được thật tướng vô ngã đó là Bồ Tát. Nên trong kinh Địa Tạng nói tất cả sông hồ, ngòi lạch đều có tác dụng hóa độ, cho nên đều mang cái vai trò của một vị Bồ Tát. Là một vị Bồ Tát độ sanh có quyến thuộc. Quyến thuộc có nghĩa là tất cả những gì có liên hệ đến tiếng nói giúp cho người và mình được giác ngộ đều gọi là quyến thuộc. Ngay cả đến cây cỏ trời mấy nước giúp cho ta giác ngộ cũng gọi là quyến thuộc. Tất cả thế giới hiện hữu, những gì liên quan đến sự giác ngộ đều là Bồ Tát và quyến thuộc. Tất cả đều nói lên tiếng nói thực tướng, khổ tướng, vô thường tướng, đều nói lên tiếng nói thực pháp để giúp tất cả chúng sanh được giác ngộ. Cho nên có khi đi đường vấp một cục đá mà mình được giác ngộ. Tất cả có trợ duyên tạo điều kiện thuận lợi cho mình đi vào thực tướng, cho nên gọi là có vô số Bồ Tát. Hễ có bao nhiêu nhân duyên trong cuộc đời này thì có bấy nhiêu Bồ Tát và quyến thuộc. Bồ Tát là biểu tượng như vậy. Bồ Tát có khi hiện ở trước mặt mình mà mình không biết, vì Bồ Tát hành cái hạnh vô tướng nên không thấy được. Tất cả những gì giúp cho mình đi vào đạo giải thoát đều có tác dụng là Bồ Tát, và mang hình ảnh vị trí vai trò của Bồ Tát. Mỗi người đều có nhân duyên khác nhau để giác ngộ. Kinh Kim Cang nói: nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, nghĩa là tất cả hiện hữu tự nó là vô ngã tướng, tự nó là thực pháp, tự nó là thực tướng. cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói: Nhất thiết pháp vô vi Phật pháp, tức là tất cả các pháp hiện hữu trong ngoài cấu tịnh đều có nghĩa là Phật pháp cả. Cái thấy đó là cái thấy hiểu thực tướng. Làm sao để mà thấy? Thì mình phải lo tự tu, tự ngộ. Muốn trở thành một vị pháp sư thì phải nhập Như Lai thất, trước Như Lai y, tọa Như Lai tọa. Phải hành bố thí cho nhiều, thương người khác cho nhiều, quên mình đi, thì tất cả phiền não sẽ vắng lặng, sẽ nghe được tiếng nói thực tướng vô ngã tướng đó ở giữa cuộc đời này. Các phiền não của việc đời làm cho tâm mình rộn ràng, làm cho tâm mình mờ tối, che hết cả trong cả ngoài, thì làm sao mà thấy được gì? Chỉ khi nào tất cả chấp ngã của mình ngã đổ xuống hết, thì Bồ Tát tự tâm sẽ xuất hiện. Đức Phật nói ra sự thật đó thì trong lòng đất nứt ra. Khi nào tâm mình nói trong chánh kiến thì khi đó là tiếng nói của Đức Phật, và khi đó thì trong lòng đất tâm mình sẽ nứt ra vô lượng Bồ Tát, gọi là tâm địa lõng xuất. Từ trong tâm phóng ra, khi phóng ra thì Bồ Tát có mặt khắp nơi. Chuyện này rất khó tin nên Đức Phật rất khó nói. Ngài ngần ngại, chần chờ cho đến giây phút sắp nhập Niết Bàn mới nói: Nếu ai tin được thì biết rằng mình có công đức lớn và có nhân duyên phúc đức lớn lắm đó, chứ không phải dễ dàng ai cũng hiểu được, người đó đáng được tán thán. Vì trên bước đường tu hành không dễ mấy ai có thể hiểu và tin được vô ngã của diệu pháp. Trong điều kiện khó khăn này mà tự bản thân mình tin được là điều tự thấy vui mừng. Như trên đã kể, chỉ đàn lễ nhị vị Như Lai trong khoảnh khắc mà dài tới 50 tiểu kiếp là chuyện mà ngoài đời rất khó tin. Họ sẽ nói đạo Phật mê tín dị đoan thì oan cho chư Phật chư Tổ. Những lời nói rất có trí tuệ, không còn cách gì giải thích hơn được nữa. Nên khi Đức Phật nói như vậy, Ngài phải nhấn mạnh 3 lần là: Này Di Lặc, Như Lai luôn luôn nói sự thật. Ngài lặp đi lặp lại 3 lần như vậy để gây sự chú ý, đánh mạnh vào tâm thức của người nghe cho tỉnh. Ngài nói bằng sự thật chứ không còn dùng phương tiện nữa. Đó là hình ảnh thực. Vì chỉ có mấy phút đồng hồ đảnh lễ nhị vị Như Lai mà dài 50 tiểu kiếp. Muốn hiểu vô ngã thì phải ở cái mặt vô ngã mà thấy. Thì khoảng thời gian đó là thời gian vô ngã, nên chỉ 1 phút mà nó dài ra 50 tiểu kiếp như thiên thu vậy. Thời gian tâm lý như nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại là như vậy. Còn thời gian tâm lý của trí tuệ vô ngã này chỉ trong sát na thấy nó thiên thu rõ ràng, dài vô lượng. Mà vô lượng cũng là sát na, bởi không còn phân biệt nữa. Còn tâm không chấp ngã, không còn phân biệt dài ngắn rộng hẹp, nên không có mặt của sự phân biệt, thì có gì khác biệt dài ngắn rộng hẹp? Trong giấc mộng, cả một cuộc đời trong mộng chỉ chứa có mấy phút nằm mơ, huống chi là cả thời gian vô lượng kiếp của chúng sinh. Nó không thực, nó chứa đựng trong cái thực vô biên, chứa trong cái sát na của sự thực mà thôi. Chỗ này là chỗ vô ngã. Ở đây nói về ý để suy nghiệm. Nếu tư duy mà vỡ lẽ ra thì sẽ nhẹ nhàng hân hoan vô cùng, thì tâm, lạc tâm sẽ phát khởi, gọi là pháp hỷ lạc. Do thấy được pháp mà hỷ lạc phát sanh. Đức Phật dạy, các Bồ Tát do Đức Phật giáo hóa nhiều vô lượng, làm cho Bồ Tát Di Lặc và thính chúng băn khoăn thắc mắc. Vì chỉ trong 40 năm giáo hóa, các Bồ Tát gần như đắc được Phật trí, trong khi chư Phật vất vả tu vô lượng kiếp mới thành Phật. Mà bây giờ đây Phật nói chỉ có 40 năm. Thế Tôn không còn cách nào để giải quyết được lòng nghi của thính chúng, nên tuyên bố rằng: Như Lai luôn luôn nói sự thực. Đức Phật nói Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề và thành Phật là chuyện thị hiện, chứ Đức Phật đã thành đạo từ vô lượng kiếp trước rồi. Ngài nói thời gian đắc quả Phật không phải là ở dưới cội Bồ Đề mà đã thành vô lượng kiếp trước rồi. Ví như cả tam thiên đại thiên thế giới này nghiền ra thành bụi và đi qua vô lượng thế giới, giải một hột bụi, cứ một hột bụi là một kiếp mà Thế Tôn thành Phật lâu xa như vậy. Nói ra như thế cũng thật là khó tin, vì vậy Phật mới khai thị ngộ nhập chi kiến. Ở mặt hiện tại, chúng sanh di chuyển bằng thời gian, không có thời gian, không có không gian, thì mình không tư duy nổi, không sống nổi, không vận động nổi. Ở hai mặt thời gian và không gian là ngã tướng, cho nên khi mình thấy Phật xuất hiện là Hoàng hậu Ma Gia sanh ra rồi lớn lên, kết hôn với Gia Du Đà La, có con là La Hầu La rồi mới đi tu, ngồi dưới cội Bồ Đề thành đạo. Toàn là những ý niệm về ngã tướng, tướng hiện ra bên ngoài là biểu tượng, chứ thực sự Ngài đã thành Phật lâu xa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng có Phật tri kiến cả, Phật tri kiến tự nó có, chứ đâu phải làm ra mà thành được. Đâu phải tu mà thành, đâu phải ngày tu có 6 năm. Nếu chấp rằng tu 6 năm mà thành thì quả vị Phật đó do công phu mà thành, thì đó là pháp hữu vi, pháp sinh diệt, chứ không phải là pháp vô sinh. Nên vấn đề thành như vậy không phải do tu 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề mà thành đạo. Nhưng tất cả 6 năm khổ hạnh, 7 tuần ngồi dưới cội Bồ Đề, đó là làm cho tan vỡ cái lớp sương mù bao che cái Phật trí đó. Để chờ cho mặt trời lên, cái sương đó nó tan đi, thì các sự vật tự xuất hiện. Mà sự vật đã có sẵn đó rồi, chờ mặt trời lên cho tan cái lớp sương che sự vật mà thôi. Tất cả quãng đường mà chúng ta và chúng sanh thấy Đức Phật đi tu, tưởng rằng cái công phu đó đẻ ra quả vị Phật, Đức Phật Ngài cắt nghĩa rằng cái quả Phật là cái quả vô sinh, chỗ đó là vô đắc, vô trụ, vô tu, vô chứng, vô sinh, vô diệt. Vô sinh là không thể sinh diệt, cho nên Đức Phật nói ta đã thành Phật lâu xa từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là bây giờ. Ngài phá cái chấp thời gian, nên tưởng rằng 40 năm giáo hóa là ít, thời gian tu vô lượng kiếp mới là nhiều. Còn cái quả tu đó, tu lâu mới thành là do công phu, thì Đức Phật dạy là không phải vậy. Tất cả chúng sanh, mọi người đều có Phật tri kiến, và chỉ làm cho vỡ cái vỏ nó che Phật tri kiến, cắt cái màn che đó rớt xuống thì Phật tri kiến xuất hiện, chứ không phải do công phu mà thành. Nhưng công phu của mình là phải cắt cái bức màn che đó xuống. Đức Phật phá cái chấp thời gian vô lượng kiếp là một, thời gian dài ngắn cũng là một, để phá tan cái tâm niệm mệt mỏi, cái tâm lý đó đang hành hạ người chưa giác ngộ, đâm ra lo sợ. Cái tâm trạng này mà Ngài Ca Diếp đã bộc bạch với Đức Thế Tôn là: con đã già nua lụ cụ rồi, làm sao mà còn có thì giờ để tu thành quả vị Phật được. Cho nên con nghe Đức Phật nói Phật thừa thì con làm thinh yên lặng. Con nghĩ chỉ ở yên trong thân văn thừa là đủ rồi, và cứ tưởng như vậy. Nhưng nay Đức Phật đã đập tan cái tưởng đó. Ngài nói để cho tan cái tưởng đó, để Phật trí xuất hiện. Cái tưởng nó che, khi nào mà cái tưởng đó nó đổ xuống thật sự thì không bao giờ vọng khởi lên nữa, thì cái nhìn của mình thấy cũng như các ngài đã thấy. Đức Phật giúp để phá tan cái mệt mỏi của thính chúng và an ủi thính chúng đừng có sợ hãi cái đường dài của Bồ Tát. Nghe hành lục độ Bồ Tát vô lượng kiếp rồi đâm ra khiếp sợ. Không phải vậy, có cái Phật tri kiến này, cái tri kiến thấy được thực tướng vô ngã thì không bao lâu, chỉ trong nháy mắt là thành Phật. Đức Thế Tôn mới thị hiện nàng Long Nữ cho mà thấy. Và bao nhiêu cảnh rồi, bây giờ đây Ngài lại thể hiện cái cảnh trong 40 năm Ngài đã giáo hóa vô lượng Bồ Tát. Đức Phật nói, đừng tưởng ta sắp nhập Niết Bàn, hiện cái tướng ra đời, cái tướng thành đạo, cái tướng nhập Niết Bàn chỉ là hiện tướng mà thôi. Đối với mặt chúng sanh mà nhìn thì có cái tướng đó, nhưng đối với mặt thực tướng thì Đức Phật đã thành Phật lâu xa rồi. Những sự việc trên đây để đối thoại với ngoại đạo, những người đang đả kích đạo Phật, làm thế nào chúng sanh có thể thành Phật được? Nếu do công phu tu tập thì quả vị Phật đó là huyễn đổi, làm sao là quả vị chân thật được? Vì vậy cho nên Pháp Hoa thiết lập để đối thoại và nói cho mọi người biết rằng tất cả chúng sanh vốn có khả năng để thành Phật, vốn đã có ông Phật trong lòng mình rồi, chỉ chờ ông Phật hiện ra mà thôi. Thì không phải tu để thành Phật mà tu để ông Phật đó hiện ra, hai cái khác biệt nhau, phải nhận định ra như vậy. Ai không ngộ thấy được tự tánh của mình thì cũng gọi là vô minh, cũng giống như các tôn giáo khác là trừ các điều ác, làm các điều thiện mà thôi, nên gọi là làm việc thiện là bác ái. Trái lại, Đức Phật muốn tất cả chúng sanh đều thành Phật như Ngài, khác với các tôn giáo khác. Vì tất cả đều có tự tánh thành Phật, nên có bài kệ: Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô di động, hà kỳ tự tánh năng thâm vạn pháp. Tất cả chúng ta sanh ra đều có tự tánh thanh tịnh, nhưng chưa hiển lộ mà thôi. Vậy chúng ta phải xa rời cái ngũ uẩn thì tự tánh hiển lộ. Thí dụ sóng và nước. Có sóng là bị gió thổi bởi tám thứ gió: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Chứ nước không có sóng. Là Phật tử phải thực hành ngay các pháp của chư Phật, chứ không lý thuyết. Người chỉ xứng đáng với danh nghĩa con người khi nào con người chiến thắng được cả thiên nhiên, cả nội tâm lẫn ngoại cảnh. Đó là công phu tuyệt đích. Hiểu được định luật chi phối của các hành tinh và các vì sao đã là khó và là điều hay. Nhưng nếu hiểu được những định luật chi phối, những tham vọng của tình cảm và ý chí của con người là còn hay hơn nữa và khó gấp bội phần. Như vậy, các nhà bác học hiểu được sự định luật chi phối của các hành tinh và các vì sao, nhưng nhà bác học không hiểu được những tham vọng, tình cảm, cái gì chi phối nó, nên khó gấp bội phần. Như vậy, một nhà đi tu, một hành giả, khó hơn một nhà bác học. Muốn hiểu được tinh thần độc đáo của đạo Phật không phải là dễ dàng. Đừng tưởng đạo Phật qua những bài kinh, bài kệ hay qua những hình tướng. Muốn hiểu được tinh thần độc đáo của đạo Phật không phải dễ dàng đâu, vì nó là chất loãng của tâm linh, là một khí chất, là một thái độ. Nó không có chương trình rõ rệt. Ngồi tụng kinh, coi thái độ tụng kinh, coi khí chất của người tụng kinh và công việc hàng ngày, chúng ta coi khí chất của họ, coi thái độ của họ hơn là coi sức học của họ. Trong kinh đâu có nói ai có bằng tiến sĩ hay cử nhân mới thành Phật đâu, không có. Như vậy là không có chương trình rồi. Một bà cụ già 80 tuổi chỉ biết nhất tâm niệm Phật thôi cũng thành Phật. Đức Phật không quy định là phải có bằng tiến sĩ hay cử nhân mới thành Phật. Phật không nói câu đó, mà chỉ căn cứ trên khí chất và thái độ mà không có chương trình rõ rệt. Coi sự việc xảy ra hàng ngày, xem khí chất và thái độ của người đó ra thế nào. Thí dụ, chúng ta tụng kinh rồi, đi ra ngoài đường gặp một đống vàng hay là một chuyện gì đó, vân vân và vân vân, thì khi đó đủ thấy khí chất của ai, thái độ của ai, tham độ của ai, tu hành ra sao. Đi một hàng 10 người mà không ai giống ai cả, thế thì khí chất của mỗi người đó đủ chứng minh rằng, chứng minh hùng hồn rằng người đó có giải thoát hay chưa giải thoát, chứ không có chương trình nào rõ rệt. Vì thế hiểu được tinh thần độc đáo của đạo Phật không phải dễ dàng được đâu, vì nó là chất loãng của tâm linh, nó ở trong khí chất và thái độ chứ không có chương trình rõ rệt. Đã là chất loãng của tâm linh thì nó không có chất đặc, không có chất đặc thì làm sao chúng ta tìm được cái tâm linh đó. Vì thế cái tâm linh này mỗi người đều có và phải tự sự soạn cho mình. Nghe kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, tu đúng Pháp Hoa, sống đúng với Pháp Hoa, thì chúng ta sẽ đạt được mục đích cuối cùng. Chúng ta có tới mấy tầng vô minh? Nếu ai ngộ được tự tánh là hết vô minh, bất ngộ tự tánh là vô minh. Tự tánh chúng ta vốn thanh tịnh hoàn toàn như mặt nước, mà tại vì có sóng là 8 ngọn gió độc thổi vào, nên tu là giết hết gió. Khi giết hết gió rồi thì làm gì có sóng? Thí dụ, ta bỏ một cây kim trong chậu nước, nếu nước dao động thì không bao giờ thấy cây kim. Khi nào nước trong lặng rồi thì thấy cây kim một cách rõ ràng. Cũng vậy, khi nào tâm ta thanh tịnh mà ngộ rồi thì thấy rõ tự tánh. Khi thấy rõ tất cả nguồn pháp, dù là pháp nhỏ nhất đi nữa cũng thấy được rõ ràng. Còn trong sóng động thì không bao giờ thấy cả. Còn trong phiền não thì không bao giờ thấy được tự tánh. Khi thấy được tự tánh rồi, sóng yên lặng rồi, thì lúc đó là chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Vì vậy, để làm Phật tánh hiển lộ ra tùy theo mỗi người. Mỗi người có một cách riêng và nhân duyên riêng. Ở mặt thực tướng mà nhìn thì mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, và rồi sẽ thành Phật hết. Thời gian đối với chúng sanh là một vấn đề, nhưng đối với các vị giác ngộ thì không có vấn đề gì nữa cả. Đừng sợ thời gian hay không gian, mà chỉ sợ rằng mình không có trí tuệ này mà thôi. Không sợ già, sợ chết hay sợ mọi chuyện lâu mau, nhưng mình sợ là bởi vì do có ý niệm thời gian và không gian, nó ngự trị và trói buộc trong cái tâm thức của mình. Ý niệm đó là ý niệm về ngã tướng. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật kể chuyện có một ông cha giàu có vô cùng và lại là một vị lương y đại tài. Một hôm ông có việc phải đi xa, các con ông nhiều lắm, những phương thuốc trị bệnh ông để lại cho các con uống, nhưng các con ông lại không nghe và không chịu uống. Khi ông đi xa thì ở nhà các con ông đều bị trúng độc, đứa thì nặng, đứa thì bị nhẹ, rất là trầm trọng. Khi ông trở về thấy các con đều bị độc dược hoành hành, ông mới đem cái phương thuốc của ông và chế ra cho các con uống. Những đứa con chưa bị mê nhiều vì thấm độc ít, nghe lời cha và uống vào thì lành bệnh khỏi liền. Còn mấy đứa con khác vì thấm độc lậm sâu vào nhiều quá nên bị mê nhiều hơn. Vì vậy dù cha có cho uống thuốc nhưng nó không nghe và không chịu uống. Mấy đứa con này gần như mất trí rồi nên không còn phân biệt được nữa. Sau ông giả đò đi xa một lần nữa và cho người về báo tin là ông đã chết. Trước khi đi, ông để mấy bọc thuốc ở trên bàn. Mấy đứa con mê này vì thương tưởng cha đã chết nên sẵn thuốc của cha để đó. Nó nghĩ rằng hồi cha còn sống nói mà con không nghe nên liền lấy uống. Vì thương cha mà uống thuốc đó chứ không phải là để trị lành bệnh, nên vừa uống thuốc vào thì lành bệnh ngay. Đó là câu chuyện thí dụ trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy, khi ta mới thành đạo mà nói Phật chi kiến ngay, ắt không ai nghe tin cả. Nên Phật tạo điều kiện vắng mặt để chỉ cho thấy cái tướng. Ngài chờ cho các con thấm mùi khổ, thấy kinh nghiệm tự bản thân, và khi đó Ngài chỉ lần lần đường để đi ra. Ngài thể hiện cái mùi đau khổ thì mới có khát vọng đi ra khỏi cái khổ đau có. Ngài mới nói giải thoát, mới đem cái diệu pháp để trị những người còn tỉnh táo. Những mùi thuốc đó là những gì? Là những vị thánh giới uẩn, thánh định uẩn và thánh tuệ uẩn. Thuốc đó gọi là giới định tuệ. Mấy đứa con nhờ uống vô mà hành giới định tuệ nên lành bệnh ngay. Còn những đứa con nó còn rong chơi trong cuộc đời này thì nó lại tiếp tục uống độc dược. Độc dược đó là gì? Là chấp ngã, là tham, là sân, là si. Độc dược chấp ngã đó nó phát ra bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, nó hoàn hành cho chúng sanh đau khổ. Còn mấy người con trước kia uống thuốc vô ngã nên tiêu được tất cả độc dược, tiêu hết tham, sân, si. Mấy người con sau vì còn mê nên không uống thuốc. Thuốc đã có rồi là pháp vô ngã. Kinh điển có đây, pháp có đây, mà người nói pháp cũng có đây mà không chịu nghe, nghe rồi không chịu uống. Nên Đức Phật thể hiện Niết Bàn là chết, tức là bước thứ hai vậy. Bởi vì nếu Thế Tôn ở mãi trong cuộc đời này thì những đứa con sẽ ỷ lại và tiếp tục bị độc dược hoành hành. Cho nên Ngài phải ra đi để các con thấy rằng mất hết nơi nương tựa rồi thì nó phải tự lo lấy và bưng bát thuốc uống. Sự ra đi của Đức Phật gọi là nhập Niết Bàn chỉ là một hiện tượng mà thôi ở mặt cái thế giới tướng trạng của mình. Gần như thấy rằng có Đức Phật ra đời, thành đạo và nhập Niết Bàn, đó là về mặt tướng sinh diệt mà nhìn thì thấy thế đó. Nhưng trong thật tướng, trong Phật tri kiến vô ngã thì không thấy như vậy.
Nam mô Đường Lai Hạ Sinh. nguyện đem công